phòng chống thiên tai, chống thiên tai.
災害への備え。
Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は、神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は Sumitomo Gumu CSR Kikin の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。
Nhật Bản là đất nước hòa bình và an toàn, nhưng vì có nhiều lớp hoạt động địa chất bị gián đoạn và là đường đi của nhiều tâm bão, nên có nhiều thiên tai xảy ra ở quốc gia này. Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, ở Nhật Bản có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, bên cạnh đó cũng có nhiều người nước ngoài tới Nhật chỉ trong một thời gian ngắn. Để có được cuộc sống an toàn tại Nhật Bản, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức phòng chống thiên tai, đây là một điều rất quan trọng.
日本はとても平和で安全な国です。でも活断層がたくさん存在し、台風の通り道でもある日本はとても災害の多い国です。グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。日本での安心な暮らしを手に入れるため、外国人も日本の災害の知識を持ち、災害に備えることはとても大切です。
Nếu được trang bị đầy đủ những kiến thức về phòng chống thiên tai, chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên bình yên hơn.
一つでも災害対策の知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。 皆さんこんにちは。番組担当のトゥイとタカヤです。今月もよろしくお願いします。
Xin chào các bạn, Thủy và Takaya xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình tháng 2 lần này.
1月の番組では阪神淡路大震災についてやそこから生まれたこの FMYY についてお話ししました。
Trong số phát sóng vào tháng trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về trận động đất Hanshin Awaji năm 1995 và quá trình thành lập nên kênh radio FMYY.
今月の番組では災害が起こった時の備えとしての知っておきたい非常食、保存食、避難所、支援物資、支援金などなどについてのお話です。
Trong chương trình tháng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đồ ăn dự phòng, trung tâm lánh nạn, hàng viện trợ và tiền viện trợ. Xin mời quý vị hãy lắng nghe. Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。Nhà tôi có đồ ăn dùng trong các trường hợp khẩn cấp hay không?
Đồ ăn dùng trong các trường hợp khẩn cấp là những đồ ăn như thế nào?
Đó là những đồ ăn cần thiết trong những trường hợp xảy ra thiên tai như động đất, sóng thần, lũ lụt, hỏa hoạn hay các tình huống khách quan thường gặp trong cuộc sống như mất điện, mưa to gió lớn, không thể ra ngoài.
Có phải vì thế mà nó còn có tên gọi khác là đồ ăn dự phòng phải không?
Đúng rồi, những đồ ăn dự phòng này cũng rất hữu ích trong các tình huống bất ngờ xảy ra, ngay cả khi chúng ta đang ở bên ngoài.
Ví dụ như chúng ta đang đi tàu điện mà giữa chừng thì xảy ra tai nạn hay gặp sự cố kỹ thuật nào đó mà tàu ngừng chạy. Vì vậy chúng ta muốn về nhà mà cũng không thể về được.
Trong những tình huống như vậy, việc mang theo đồ ăn dự phòng, bổ sung nước và cung cấp năng lượng là rất cần thiết.
Vậy đồ ăn dự phòng cần phải là đồ ăn bổ sung nước và cung cấp năng lượng phải không?
Đúng, nhưng mà chưa đủ tôi chẳng à.
Vậy cần phải lưu ý thêm điều gì?
Đó không phải là những đồ ăn đặc biệt mà chỉ đơn thuần là đồ ăn mà mình yêu thích mà thôi.
Tại sao?
Vì đó là đồ ăn dự trữ để dùng trong trường hợp khẩn cấp nên ít nhiều sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy phiền toái. Không phải như thế sao? Nhưng nếu như là đồ ăn mà bạn đang yêu thích thì việc dự trữ sẽ trở nên thích thú hơn.
Đúng rồi. Vì vậy các bạn hãy lựa chọn những đồ ăn mà mình yêu thích vẫn hay dùng hàng ngày để làm đồ ăn dự phòng nhé.
Tuy nhiên, đồ ăn dự phòng không có nghĩa là đồ tích trữ dài hạn đâu, tôi chẳng.
Vậy thì mình chỉ mua một lượng dự trữ vừa đủ ăn thôi đúng không?
Ta nên mua đồ ăn mà mình thích với số lượng vừa đủ ăn. Đồng thời mua phòng thêm một phần khác. Khi ăn hết một phần thì lại mua đồ mà bổ sung tiếp một phần khác để sao cho lúc nào cũng có một phần đồ ăn để dùng ngay và một phần đồ ăn tích trữ để phòng trường hợp bất chắc.
Nếu chúng ta dự trữ luân phiên đồ ăn theo vòng tròn như trên thì sẽ có hiệu quả đấy các bạn ạ. Takaya này, bạn thường chọn gì để làm đồ ăn dự phòng?
Tôi có nhớ jagariko không?
À, đó có phải là một loại snack khoai tây có dạng que hay không?
Đúng rồi, vì nó chưa tím bột nên cũng được dùng để làm thức ăn thay thế.
Ngoài ra, việc mang thêm một chai nước nhỏ hay kẹo và sô-cô-la khi ra ngoài cũng mang lại lợi ích rất bất ngờ đấy các bạn ạ.
Tôi có biết Osaka no oba-chan mang gì không?
Osaka no oba-chan là ai vậy?
là những phụ nữ chuyên nghiêm, thường mặc áo, hình công báo, sống ở Osaka.
Vậy họ mang theo thứ gì vậy?
Những người phụ nữ này thường mang theo ame-chan, có nghĩa là kẹo. Và phát cho mọi người.
Takaya bình thường có hay gặp Osaka no oba-chan không?
À, cũng có. Ở trường đại học Osaka của Takaya cũng có nhiều sinh viên có thói quen mang kẹo, mang theo kẹo và phát cho mọi người. Và khi đó thì được mọi người trêu chọc là Osaka no oba-chan nhỏ.
Vậy có lẽ đó cũng là một loại đồ ăn dự phòng nổi bật tại Nhật nhỉ? Nhưng mà đồ ăn dùng trong trường hợp khẩn cấp thì cần được dự trữ với một lượng bao nhiêu thì hợp lý hả Takaya?
Thật khó để có một câu trả lời chính xác. Nhưng thông thường, lượng dự trữ hợp lý được cho là phần thức ăn của 3 ngày còn thêm 1 ngày. Đây được cho là số ngày có thể tồn tại trong lúc chờ cứu trợ đến.
Tuy nhiên, nếu dự trữ toàn bộ các loại đồ ăn hàng ngày thì sẽ trở nên bất hợp lý phải không?
Đúng rồi. Chúng ta nên chuẩn bị loại đồ ăn có thể ăn liền, không chế biến cầu kỳ. Để khi ăn vào thì ngay lập tức sinh ra năng lực giúp cơ thể trở nên hoạt bát hơn.
Tức là đó phải là thực phẩm giúp hồi phục sức khỏe nhanh chóng và làm ổn định tinh thần.
Okayu no レトルトパック hay còn gọi là cháo ăn liền. Vì không cần chế biến cầu kỳ mà lại bảo quản được lâu, nên cũng được coi là một loại đồ ăn dự phòng hữu ích.
Cháo ăn liền quả thực là loại thực phẩm khá dễ ăn. Người già hay trẻ nhỏ, người Nhật hay người nước ngoài đều có thể ăn được.
Cháo ngon nhất là khi được chế biến bằng nước sôi và ăn trong lúc đang còn nóng. Nhưng ngay cả trong trường hợp bạn không thể đun nước thì chỉ việc mở bao bì ra và ăn như đồ đóng gói bình thường.
Nếu nói về những thực phẩm tốt cần chế biến bằng nước sôi thì phải kể đến các loại mì gói, mì hộp. Khi cơ thể được làm ấm thì mệt mỏi cũng vơi đi, tinh thần cũng thoải mái hơn một chút.
Đúng rồi. Ngoài ra, kanpan hoặc là kanzume no pan hay còn gọi là bánh mì đóng hộp cũng được khuyến khích trong những năm gần đây. Chỉ cần mở nắp hộp ra là có thể tổn thức ngay món bánh mì bông xốp giống như vừa được nướng xong.
Vấn đề là giá của loại đồ ăn này khá cao phải không?
Đúng rồi.
Những thực phẩm chứa nhiều tinh bột mà chúng tôi vừa nhắc tới đều có chức năng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng xin lưu ý rằng đối với những quý vị nào đang mắc các bệnh đặc biệt như bệnh tiểu đường thì nên gặp bác sĩ để xin tư vấn về việc lựa chọn đồ ăn dự phòng phù hợp với bệnh tình của mình. Trong trường hợp khẩn cấp, rất có khả năng bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đi nên mọi người hãy đặc biệt chú ý đến điều này.
Ngoài ra còn có rất nhiều món ăn khác như oden, stew, đóng hộp. Mọi người cũng có thể tìm mua ở siêu thị một số đồ ăn đóng hộp kiểu này để làm thành đồ ăn dự phòng.
Hãy bắt đầu dự trữ các đồ ăn hàng ngày mình muốn ăn ngay từ bây giờ nha.
Khi các thông báo về hinan kankoku hay còn gọi là kiến cáo đi lãnh nạn hay hinan shiji là phốn dẫn lãnh nạn được phát đi từ cơ quan chính quyền hay sở phòng cháy chữa cháy thì bạn phải đi lãnh nạn.
Những thông báo này đều có ý nghĩa là hãy chạy đi, hãy mau chóng đi lánh nạn. Mọi người hãy ghi nhớ cụm từ này nhé. Khi điện thoại phát ra tiếng chuông cảnh báo thì ngay sau đó bạn sẽ nhận được Hinan Kankoku hoặc Hinan Shiji. Về âm thanh cảnh báo trên điện thoại, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn trong chương trình radio phát sóng vào tháng 11 với chủ đề là Bão, hệ thống cảnh báo thiên tai và trung tâm lánh nạn. Bạn có thể truy cập vào website của FMYY để nghe lại hoặc bạn có thể lắng nghe âm thanh như sau.
Trung tâm lãnh nạn thường là trường tiểu học hay trường học cơ sở có đề biển hoặc đánh dấu là hinan so.
Tuy nhiên, khi xảy ra sóng thần thì bạn nên chạy đến các tòa nhà cao tầng ở chỗ cao để lánh nạn thay vì trú ẩn tại các trung tâm lánh nạn gần biển.
Bên cạnh đó, khi mưa to kéo dài thì bạn không nên lại gần sông hay vách núi mà hãy trú ẩn trong các tòa nhà kiên cố.
Tùy theo từng loại thiên tai mà chúng ta có những biện pháp lánh nạn khác nhau.
Khi đến lánh nạn tại các trung tâm lánh nạn, bạn sẽ được phong phát chi em bước sĩ, hay còn gọi là hàng viện trợ hoặc là hàng cứu trợ.
Hàng viện trợ luôn được trang bị sẵn tại các trung tâm lánh nạn nên sẽ được phân phát cho từng người. Tuy nhiên, hàng sẽ được phân phát hợp lý dựa theo số người đến lánh nạn cũng như thể trạng của từng người. Vì vậy mà cũng có trường hợp phân phát không đồng nhất giữa người này và người kia.
Nếu như khu vực mình sinh sống không bị ảnh hưởng thì hàng viện trợ, hàng cứu trợ này sẽ được vận chuyển đến những nơi bị thiệt hại bởi thiên tai và phân phát cho người dân ở chỗ đó.
Ví dụ như khu vực xảy ra thiên tai là nơi tập trung nhiều người Việt Nam. Nếu như hàng viện trợ được gửi đến không phải là đồ Nhật mà là đồ ăn dành cho người Việt thì có lẽ những người dân ở đó sẽ cảm thấy rất là vui.
Trong trường hợp này, mọi người cần phải làm tôn gửi lên Hiệp hội Hức lợi Xã hội là tổ chức chuyển tập hợp hàng viện trợ, hàng cứu trợ ở các nơi để vận chuyển đến vùng thiệt hại.
You're listening to FM YY.
힘내자 고베 FM YY. FM YY
Sau khi xảy ra động đất, thường sẽ có hoạt động kêu gọi ủng hộ tiền để hỗ trợ cho người dân tại nơi bị ảnh hưởng. Mọi người sẽ thấy nhân viên tại quầy thu ngân trong combini hay các phương tiện truyền thông như TV, đài báo kêu gọi ủng hộ tiền.
Trong tiếng Nhật, tiền ủng hộ có hai loại như sau. Tiền xiên kinh là tiền dùng để ủng hộ cho đối tượng được người quyên góp chỉ định từ trước. Nếu như bạn muốn quyên góp cho ai thì hãy gửi tiền đến tổ chức tình nguyện hay toàn thể thực hiện hoạt động hỗ trợ để nhờ họ chuyển tiền đến người bạn muốn giúp đỡ.
Ví dụ, nếu bạn muốn giúp đỡ người Việt Nam gặp nạn sau động đất thì hãy chuyển tiền đến các tổ chức hỗ trợ người Việt Nam và số tiền này được gọi là Sienkin.
Ngoài ra, Sienkin là số tiền được quyên góp đồng thời và gửi đến ủy ban quyết định tỷ lệ phân phối tiền Sienkin, bao gồm các tổ chức như Hội chữ thập đỏ, quỹ quyên góp, cộng đồng trung ương và các cơ quan báo chí.
Số tiền này sẽ được phân phối theo một tỷ lệ được quyết định bởi Ủy ban quyết định tỷ lệ phân phối tiền Sienkin.
Dựa theo quyết định này mà số tiền Sienkin được gửi đến từng tỉnh thành thiệt hại là bao nhiêu. Sau đó thành lập ủy ban phân phối để gửi tiền Sienkin đến địa phương trong tỉnh. Vì vậy mà người dân bị thiệt hại sẽ nhận được số tiền này.
Để nhận được số tiền này thì cần phải làm đơn và chuẩn bị rất nhiều giấy tờ khác.
Ví dụ như tài khoản ngân hàng, nếu có thiệt hại về nhà cửa thì phải nộp giấy chứng nhận thiệt hại. Nếu là tiền Sienkin dành cho người bị thiệt mạng hay mất tích thì cần phải nộp giấy chứng tử hay sổ hộ khẩu.
Vì là nộp cho cơ quan chính quyền nên hồ sơ phải ghi bằng tiếng Nhật. Thủ tục làm đơn khá phức tạp nên ngay cả người Nhật cũng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Những người nước ngoài không giỏi tiếng Nhật thì cần đến những tổ chức hỗ trợ người nước ngoài.
Vietnam Women Kobe hay còn gọi là Vietnam Women Kobe cũng là một trong những tổ chức như này.
Cộng đồng Takatori hay còn gọi là Takatori Community Center bao gồm cả FMYY cũng kết nối với nhiều tổ chức ở khắp nơi trên nước Nhật để hỗ trợ người nước ngoài mọi người có thể vào trang web của Takatori để có thêm thông tin. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại những kiến thức vừa học từ chương trình hôm nay.
Phải tùy ý, có nghĩa là những từ mà quan trọng hôm nay trong chương trình hôm nay là gì vậy?
Theo mình nghĩ thì hôm nay chúng ta cần chú ý đến 3 từ, đó là từ Hinan Sho và Hinan Kankoku.
Hinan Kankoku
và Hinan Shishi.
Ồ, và Hinan Sho có nghĩa là gì vậy?
Đó là nơi mà khi mà xảy ra thiên tai thì chúng ta sẽ chạy đến nơi đó để nhận được hàng viện trợ.
Hàng viện trợ.
Ừ.
Và khi nào mình phải đi Hinan Sho vậy?
Đó là xảy ra những trường hợp khẩn cấp như là có động đất, sóng thần hoặc là bão lũ gây ảnh hưởng đến nhà mình chẳng hạn.
Lúc đó thì có thể là Hinan Kankoku và Hinan Shiji.
Ờ, đúng rồi. Khi mà xảy ra thiên tai như bão gió hay động đất sóng thần thì các cơ quan chính quyền hoặc là sở phòng cháy chữa cháy sẽ gửi các thông báo thông qua các phương tiện truyền thông hoặc là thông qua điện thoại. Khi đó chúng ta sẽ nhận được thông báo về việc đi lánh nạn, đó là Hinan Kankoku hoặc Hinan Shiji. Và khi nhận được những cảnh báo như thế này thì chúng ta sẽ phải chạy lánh nạn đến những trung tâm lánh nạn quanh mình, nơi mình sinh sống, như là các trường tiểu học hoặc là trường trung học cơ sở mà bình thường vẫn để biển là Hinan Sho.
Đó là Hinan Sho.
Ừ.
Nhưng quan trọng là trước khi mà thiên tai xảy ra thì chuẩn bị trước. Tùy thì nghĩ là cần chuẩn bị gì trước thiên tai?
Đúng rồi. Trước để phòng tránh thiên tai thì chúng ta phải dự trữ đồ ăn, thức uống để khi mà xảy ra thiên tai thì chúng ta phải chạy đến nơi trung tâm lánh nạn. Trong trường hợp mà chúng ta không kịp chạy hoặc là do một lý do nào đó chúng ta không thể nào mà đến được trung tâm lánh nạn, không thể nhận được hàng viện trợ, thì chúng ta phải có đồ ăn dự phòng để có thể tồn tại được trong thời gian mà chờ viện trợ đến. Và mình nghĩ thì đồ ăn dự phòng hữu ích nhất thường là nước, sô-cô-la hoặc là mà những thực phẩm có chứa tinh bột, để có thể khi mà ăn vào thì sẽ sinh ra năng lượng để chúng ta có thể duy trì được trong một thời gian ngắn.
Và quan trọng nhất là đồ ăn mà mình thích.
Ừ.
Và nhưng mà một cái nữa là phải tìm hiểu về những mà chân tâm để giúp nhau.
Ừ.
Bởi vì ở Nhật thì nhiều trung tâm để giúp người Nhật, mà lại trung tâm mà người nước ngoài cũng có ở Nagata hoặc là những nơi cấp nơi Nhật Bản.
Ví dụ như là ở trung tâm cộng đồng Takatori là nơi cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động mà hỗ trợ người nước ngoài. Trong đấy thì có cả tổ chức tên là Việt Nam Yêu Mến Kobe. Đấy.
Mọi người nếu mà cần giúp đỡ thì liên hệ với Việt Nam Yêu Mến Kobe nhé.
Chương trình này chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam Yêu Mến Kobe và FMYY.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。今回は災害の時に必要な知識、非常食、保存食、避難所支援物資 支援金などなどについてのお話をしました。3月は2011年に東日本を襲った津波についてお話します。
Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đồ ăn dự phòng, trung tâm lánh nạn, hàng viện trợ và tiền ủng hộ. Đây đều là những kiến thức cần thiết trong trường hợp xảy ra thiên tai. Trong chương trình lần sau, chúng tôi sẽ trao đổi kiến thức về sóng thần cũng như chia sẻ những thông tin liên quan đến thảm họa kép, động đất, sóng thần xảy ra vào tháng 3 năm 2011.
Việt Nam では旧暦でお正月をお祝いします。そのため2月はちょうどテトという旧正月を皆さんお祝いしているところです。
Khi chương trình phát sóng cũng là lúc người Việt Nam đang háo hức chào đón Tết Nguyên Đán. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng năm mới!
Okay.